tại, và sau đó trích dẫn một số lời dạy của Đức Chúa Giêsu Kitô trong Kinh Thánh Tân Ước, được chính Đức Chúa giảng dạy trong 3 năm làm đạo và qua đời ở năm 33. Chiến lược 5: kinh doanh và việc làm. Các nhà truyền đạo Công giáo và Tin lành sử dụng việc hỗ trợ nghề nghiệp và tư vấn nghề nghiệp cho những người nghèo như là một phương tiện để thu hút họ trở về với đạo thờ Chúa, và trên cơ sở đó đó nỗ lực cải đạo họ. Tại các hải đảo trong giai đoạn vượt biên, và phần lớn người vượt biên á rơi vào hai loại đối tượng. Đối tượng một là bất đồng chính kiến với đảng phái đang lãnh đạo quốc gia của mình, đó chiếm rất ít. Và số lượng thứ hai chiếm đại đa số là những người đi vì lý do kinh tế, tức là muốn gieo trồng một hạt giống giàu trên mảnh đất tiềm năng và đất hứa. Và đánh vào cái tâm lý này đó, các nhà thần học và truyền đạo Công giáo và Tin lành đã hỗ trợ, hứa hẹn bảo trợ định cư và bảo trợ việc làm. Họ hoạt động rất nhiệt tình, đến gõ cửa, chia sẻ, tặng kinh thánh, hướng dẫn, hỗ trợ, và ai theo họ chỉ trong một thời gian ngắn là có cơ hội được định cư ở nước thứ ba. Những người Phật tử không thuần thành, những người theo các tôn giáo khác ở Việt Nam và Campuchia trong giai đoạn vượt biên đã trở thành những tín hữu của Công giáo và Tin lành. Và đó là một cái sách lược được xem là khá thành công, rất là lợi hại. Hiện nay các tỉnh phú lớn trên toàn cầu đó, 90% là những người Công giáo và Tin lành. Và bên cạnh những hỗ trợ để cho những người nghèo có được công việc làm để theo đạo, thì họ còn truyền những cái thông tin rất lợi hại sau đây. Ai muốn trở thành những kẻ nghèo thì theo Phật, ai muốn trở thành kẻ giàu sang thì theo Công giáo và Tin lành. Bởi vì thế giới giàu sang là thế giới của Công giáo và Tin lành. Cũng bằng phương pháp này, tại Ấn Độ, các nhà Ấn Độ giáo hiện đại cũng đã chê chữ tương tự. Họ nói Đức Phật Thích Ca xóa bỏ 4 giai cấp, điều đó là một điều hay. Nhưng việc xóa bỏ 4 giai cấp đó để làm cho xã hội này phải đối diện với cái nạn cùng đinh lên làm vai trò lớn trong xã hội. Cho nên những người theo Phật là cùng đinh, chứ là đa số. Và do đó ai theo Phật là để trở thành cùng đinh. Đang khi đó, cái chính sách bình đẳng giới, bình đẳng công bằng xã hội của Đức Phật là để tạo ra cái thân phận có giá trị của con người, để không ai chà đạp sức lao động ai, bóc lột ai, rồi con người có thể phát huy được cái nhân cách phẩm chất theo các giá trị tu tập. Thì đã bị những người Ấn Độ giáo truyền đạo đó lý giải bằng một cái rất là tiêu cực. Phương pháp này đã được Công giáo và Tin lành khai thác triệt để, và cũng dẫn đến tình trạng bỏ đạo rất nhiều ở các tôn giáo khác. Chiến lược 6: giáo dục qua các trường học. Ở phần đầu chúng tôi đã điểm qua sơ sơ có đến hàng trăm nghìn các ngôi trường dân lập và tư thục của Thiên Chúa giáo trên toàn cầu, từ cấp mẫu giáo cho đến cấp đại học. Và thông qua các trường nhà dòng, các thế hệ học sinh bắt đầu từ mẫu giáo đã được đọc kinh Chúa, đã được cầu nguyện Chúa, đã được trải nghiệm tín ngưỡng Chúa, thì khi lớn lên bằng sự nhồi sọ có điều kiện và diễn ra một cách tiệm tiến tự nhiên, sau này có tiếp nhận được ánh sáng khoa học, ánh sáng Phật học hay là bất cứ một ánh sáng nào hay hơn kinh thánh, họ cũng không thể nào bỏ được. Thì giáo dục và mẫu giáo là nền tảng nhất, có giá trị ăn sâu bám rễ chắc nhất trong một kiếp người. Đầu tư vào giáo dục ở đại học trở lên đó, thì thì chúng ta chỉ mở mang tri thức thôi, chúng ta không thể nào buộc các sinh viên phải theo quan điểm của mình được. Thì chủ giáo nghiên cứu về vấn đề này rất là nhiều, và hiện nay họ đã rất là thành công, mỹ mãn về cái chiến lược phát triển Công giáo và Tin lành qua việc đầu tư giáo dục ở tại các nước nghèo như ở châu Phi, Nam Mỹ, Ấn Độ, Sri Lanka, Pakistan, Bhutan, Nepal, Việt Nam, Campuchia. Họ dạy ngoài các ngành nghề mà các trường công lập chủ trương trực thuộc và Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép, thì họ còn dạy thêm các nghề đào tạo y tá, dạy nhạc, dạy ngoại ngữ, vân vân. Vì do vậy cái mục tiêu họ đặt ra đạt được một thành quả rất lớn, với những hứa hẹn là giúp cho người học đó có thể cất cánh bay cao và đến cái mục tiêu mà họ đặt ra, chứ không phải mục tiêu của người muốn học. Armstrong là một phi hành gia đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Nếu xem lại cái đoạn phim video được công bố trên YouTube, có lẽ cho Tùng Đức cũng như là biết bao nhiêu người khác rất ngạc nhiên. Một khoa học gia hàng đầu, nhưng động tác đầu tiên mà ông làm khi đặt chân xuống mặt trăng đó là làm dấu thánh giá. Cảm ơn Chúa đã giúp cho ông được sống còn. Cái niềm tin đó đã được giảng dạy từ những lớp học mẫu giáo trong các trường dòng này. Sau này là một khoa học gia biết rõ Chúa không có thật, vũ trụ này không có nguyên nhân đầu tiên, cái tương tác đa chiều mà hình thành vận động, nhưng bằng thói quen, bằng nỗi sợ hãi, người ta vẫn làm những động tác tôn giáo như đã được truyền dạy từ tở thơ ấu. Khối óc của trẻ em như là một cái khối sáp, khắc lên trên nó bất cứ cái gì nó sẽ được lưu giữ lại khá lâu. Đang khi phần lớn phần cái chúng ta đầu tư cho U50, U60, U70, và những người này đó tập quán, thói quen, nghiệp tập, lối sống nó quá nhiều những cái mà họ muốn rồi. Tôi có giàu cho pháp Phật cao siêu quyền diệu đi nữa, việc mà tẩy não những cái tập khí xấu, những thói quen xấu, những mê tín dị đoan xấu chưa chắc đã có thể thành công trong vòng vài ba năm. Chúng ta đã bỏ ngỏ một cái cơ hội đào tạo các lớp mẫu giáo, các lớp tiểu học, trung học cấp 2 và trung học cấp 3, nơi như là những cái măng nhỏ, cây tre nhỏ hay là những cây bonsai, mà việc uống nắng theo phương pháp và các giá trị tâm linh của Đạo Phật á, thì về sau này đó các thế hệ đó sẽ có tinh thần tự lập cao và đem lại rất nhiều giá trị lợi lạc cho gia đình họ cũng như là cộng đồng. Hiện tại thì tại thành phố Hồ Chí Minh, ni sư Huệ Từ và ni trưởng Thích Nữ Trí Hải đó là hai người đầu tiên thành lập các trường mẫu giáo. Ni sư Hải thì đi theo mô hình miễn phí 100%. Ni sư Huệ Từ đó thì đóng kinh phí, chất lượng ăn uống, chất lượng đào tạo giáo sư, xin lỗi giảng viên là cao hơn các trường mẫu giáo tư thục. Nhưng mà cái tiền học phí đóng vào cho bán trú rẻ hơn trung bình là 30%. Và điều đó đã thu hút rất nhiều giới đại gia gửi con em mình vào các trường mẫu giáo của Phật giáo. Nhưng rất tiếc đó chỉ là một hiện tượng cá lẻ. Chùa Phật Quang trong vòng 2-3 năm qua đã nỗ lực thành lập các trường mẫu giáo. Và nếu cái mô hình này được nhân rộng trên toàn quốc á, thì chúng ta sẽ có những gia đình Phật giáo nồi. Và khi trở thành Phật tử từ các lớp mẫu giáo thì đảm bảo về sau, thậm chí chúng ta không có thời gian chăm sóc họ, họ vẫn không mất gốc Phật tử. Chiến lược 7: áp lực hôn nhân và gia đình. Thì chú giáo đã đưa ra 3 bước áp lực sau đây. Trong giai đoạn nam và nữ đến với nhau, một người theo tôn giáo khác, một người theo Công giáo hay Tin lành, thì người theo tôn giáo khác bao gồm các Phật tử vì thiếu sự chuẩn bị tâm lý, vì thiếu những cái tư vấn từ các chùa và cha mẹ, cho nên ngỡ ngàng, do đó dễ dàng bị rơi vào các cạm bẫy của gia đình bên người mình thương buộc phải bỏ đạo gốc trước khi tiến tới hôn nhân. Hầu như là 65% việc bỏ đạo thì thông qua con đường buộc theo đạo mới trước khi đính hôn. Bước 2, đối với những người nam, người nữ nào có cái tinh thần tâm linh vững với đạo gốc của mình thì họ sử dụng chiêu bài tiếp theo sau, đó là tạm thời chấp nhận đạo ai lấy giữ. Sau khi đính hôn rồi, bắt đầu có thai, chuẩn bị làm cha, làm mẹ, tình yêu trở nên sâu đậm và tương lai đã bắt đầu được gắn bó, thì lúc đó đó bên gia đình Công giáo và Tin lành gây áp lực hoặc là đổi đạo hoặc là ly dị. Khi mà tình yêu nó bị gắn bó quá thì người ta sẽ không thể nào chọn con đường ly dị. Và lúc đó đó họ lại giảng dạy đạo nào cũng dạy người ta lánh nát làm lạch, mà nghe qua thấy nó quá giống nhau, chứ thực tế thì không thể giống nhau được. Khái niệm giống nhau nhưng mà nội dung khác nhau cả trời lẫn vực. Do đó thiếu sự chuẩn bị, rất nhiều người Phật tử, thậm chí là người nam và người nữ, đã phải bỏ đạo gốc, quay lưng lại với gốc rễ văn hóa của dân tộc và gốc rễ văn hóa Phật giáo để trở thành một kẻ tăng tòng của tôn giáo khế. Bước 3, nếu người vợ hoặc chồng giữ đạo gốc mạnh, chưa có thể gây áp lực trong thời gian mang thai, thì sau khi sinh ra một đứa con và đang nuôi dưỡng đứa con đó, thì bên chồng bên vợ theo Công giáo Tin lành tiếp tục gây áp lực với con của mình để cứu vãn cuộc hôn nhân đang đứng trước bờ vực thẳm, thì phần lớn chọn con đường cải đạo. Đó là ba đứa mà hầu như 98% bị kẹt vào hôn nhân với những người theo Công giáo Tin lành đều phần lớn là mất gốc. Ít có trường hợp nào người Phật tử giữ được tình huống đạo ai lấy giữ lắm. Cuộc tình ngang trái của Hàn Mặc Tử với Mộng Cầm là cuộc tình của khác tôn giáo. Hàn Mặc Tử là theo Công giáo, Mộng Cầm là một Phật tử thuần thành ở Huế. Và do vì cái truyền thống tôn giáo khác nhau trời và vực, cuộc tình của họ đã không đi tới đâu. Đến độ Hàn Mặc Tử đã thốt lên: người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dại khờ. Tức là ông trong một cái sự cuồng trí là sánh ví cái hạnh phúc của tình yêu đó như là một cái gì đó tròn trịa, một cái khối tâm hồn, và mất tình yêu là cái tâm hồn đó bị chẻ ra làm đôi, một nửa không còn vết tích, không tìm ra được, còn nửa còn lại có như không, đã trở nên dại khờ, tức là bị mát mát tiên điên. Rất may đó là bây giờ cái ảnh hưởng của thơ Hàn Mặc Tử đã bị giảm dần. Chứ nếu như mà giới thanh niên đang trong thất tình mà đọc hai câu này là muốn tự tử chết luôn. Trên thực tế thì Hàn Mặc Tử không chết vì vì thất tình, vì tan vỡ tình yêu khác tôn giáo, mà chết vì cái chứng bệnh mà vào thời điểm đó chưa có đủ thuốc để điều trị ra. Nhiều nhà thơ đã viết biết bao nhiêu thế hệ, nhiều nhà văn cũng viết biết bao nhiêu thế hệ bằng cái tư tưởng tà kiến của mình. Nhưng mà không biết lý do tại sao mà ta lại mê những cái loại tư tưởng tiêu cực đó, nhòi sọ nhiều thế hệ thanh thiếu niên để cho họ đánh mất cái tương lai, đánh mất hạnh phúc của mình. Do đó tại các chùa ta cần phải nỗ lực có nhiều lớp giảng dạy về hôn nhân và gia đình. Trong kinh Phật, nhất là kinh điển Pali, kinh A Hàm, có rất nhiều đoạn kinh, rất nhiều bài kinh đề cập trực tiếp đến. Đang khi kinh thánh đố ai tìm ra một bài kinh nào Đức Phật, xin lỗi, Đức Chúa Giêsu dạy về hôn nhân. Giáo lý hôn nhân của họ là do Vatican đặt ra, và rất nhiều các lối giáo lý khác cũng do Vatican đặt ra, chứ họ không có trong văn bản kinh thánh gốc. Đang khi chúng ta có rất nhiều, nhưng vì chúng ta lẫn lộn hai cái gu tâm linh, một bên là cho người xuất gia hướng đến giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, một bên cho người tại gia để hưởng thụ hạnh phúc trần đời. Việc lẫn lộn đó đã làm cho Phật giáo hầu như không bàn đến chuyện tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình trong phạm vi của các chùa và các giảng đường. Đó là một sự sai lầm lớn, đó là một sự quay lưng lớn với Đức Phật gốc. Do đó truyền bá cho Phật tử tại gia nên dựa vào nhân thừa, đừng khích lệ họ hướng đến con đường giải thoát, vì họ sẽ không có cơ hội để được giải thoát. Người xuất gia cũng chẳng có mấy người được giải thoát, mà dầu nỗ lực tu tinh tấn, trọn thời gian với không gian tâm linh tốt, nỗ lực có người hướng dẫn, có bà đồng hành, có người thành công, có người thất bại, có người bỏ cuộc nửa chừng. Đang khi mình chủ trương con đường giải thoát cho tại gia, mình đang đẩy họ vào một cái tình trạng bị lên dây cót quá căng, mà trên thực tế họ là không được. Kết quả họ buông hết tất cả mọi sự nghiệp mà lẽ ra họ cần phải đóng góp. Do đó đặt nền tảng nhân thừa cho người tại gia là sự quay trở về với Đức Phật gốc rất chuẩn. Và với cái nguyên hướng đó, chúng ta không nên ngại mà hãy triển khai lời Phật dạy về hôn nhân, tình yêu, hạnh phúc gia đình cho người tại gia. Bằng không họ sẽ ngỡ ngàng trước những cái cuộc cưỡng bức đổi đạo bằng con đường tình yêu và hôn nhân. Chiến lược 8: giả tạo tu viện, thiền viện và đạo sư của các tôn giáo. Ở đây chiêu bài của họ đó là nhắm đến đạo Phật nhiều. Ta thấy Đức Chúa Giêsu Kitô trên bức tranh đang làm cái tư thế chuyển pháp luân như Đức Phật chuyển pháp luân tại vườn nai. Và xung quanh Đức Chúa Giêsu Kitô đó được tạo dựng một vườn hào quang bằng hoa sen cách điệu. Các bức ảnh khi nãy đó chúng ta đã thấy Đức Chúa Giêsu ngồi thiền, Đức Chúa Giêsu bắt ấn, Đức Chúa Giêsu nhập định. Và ảnh bên dưới đó là hai, một bên đó là linh mục, một bên là nữ tu đang mặc chiếc áo của tu sĩ Phật giáo Ấn Độ. Ấn Độ giáo xưa cũng như là nay chú trọng đến các tu viện mà trong tiếng ngôn ngữ gốc gọi là ashram, và đạo sư gọi là swami, còn đạo sư nữ gọi là swamiji. Ngày nay đó thì các linh mục, các nhà thần học, các giáo lý viên đã cố tình mặc các áo choàng màu vàng và trông giống như các nhà tu khổ hạnh của Ấn Độ giáo và Phật giáo khi họ làm đạo trên địa bàn của Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Bhutan và Nepal, vốn là các quốc gia có truyền thống tâm linh theo khuynh hướng của Ấn Độ. Việc đồng hóa hình thức giữa linh mục và giáo sĩ của Thiên Chúa giáo với các giáo sĩ của các tôn giáo làm còn lại sẽ làm cho các tín đồ sẽ ngộ nhận không biết là sự khác biệt giữa hai bên. Từ đó đó đi theo linh mục dễ dàng hơn là đi theo các vị đạo sĩ. Các đạo sĩ của các tôn giáo tại Ấn Độ thì chú trọng về đời sống nội tỉnh bằng các phương pháp thiền, chuyển hóa tham sân si, và đạo Phật là đứng đầu về các tôn giáo nội tại. Đang khi đó đó thì các linh mục có thể nhảy đầm, có thể uống rượu, có thể hút thuốc, có thể hòa nhập y hệt như là những người đời, ngay cả trong phạm vi của ngôi giáo đường không sao cả, vì kinh thánh của họ không hề ngăn cấm những điều này và họ xem đó là một hoạt động bình thường. Đang khi đó Đức Phật với tuệ giác thấy rất rõ các cái biểu hiện dễ vui trong các khoái lạc giác quan, không làm chủ được cảm xúc và buông lung chính mình sẽ làm cho chúng ta trở thành một người phàm, gọi đủ là vô dân phàm phu, chứ không thể nào trở thành bậc thánh được. Nhưng mà người tại gia và các tín đồ các tôn giáo không thể nào có kiến thức chuyên môn để phân định được sự khác nhau giữa các nhà tâm linh Phật giáo với những người cư sĩ. Do đó khi đánh đồng hình thức tu sĩ của Phật giáo với các linh mục thì người ta dễ dàng theo linh mục hơn là theo các tu sĩ, vì cái nhu cầu tâm linh của Phật giáo tương đối là cao so với cái nhu cầu của Thiên Chúa giáo. Một ví dụ, ashram nổi tiếng của Ấn Độ mang tên là Shanti Vana. Vanam là vườn, Shanti là hòa bình, chúng ta có thể nói là hòa bình viên, tự viện, tức là tu viện vườn hòa bình của linh mục Beth Gifford. Thì ông là một nhân vật nổi tiếng ở trong cộng đồng của Thiên Chúa giáo toàn cầu và chủ trương đánh đồng nhà thờ Thiên Chúa giáo với Ashram của Ấn Độ giáo, nơi mà Ấn Độ giáo chiếm đại đa số. Và tại Ấn Độ đó, những nhà thần học Ấn Độ giáo và những nhà theo Bà La Môn giáo truyền thống đó, phê phán và gọi linh mục Giffrey này đó là một nhà lừa đảo, bởi vì đã mang cái nhãn hiệu của tu sĩ Ấn Độ giáo để truyền bá kinh thánh của Thiên Chúa giáo. Và cũng rất nhiều giáo đường của Thiên Chúa giáo và Công giáo tại Ấn Độ, họ có dùng các hình thức tụng kinh giống như là chúng ta tụng kinh điển Pali, đổi lại nội dung là hướng về Chúa thôi. Các phương pháp gì được chúng ta sử dụng trong các thiền viện tại các châu lục thì cũng đều được Thiên Chúa giáo và Tin Lành vay mượn lại, đổi nội dung đó là Chúa và niềm tin. Chiến lược chính, hỗ trợ của chính quyền. Các quốc gia sau đây bao gồm Hàn Quốc, Indonesia và Nga đã có chính sách bắt buộc những người dân của mình phải chọn các tôn giáo được chính quyền chấp nhận và ủng hộ. Và xin đưa một ví dụ, chính quyền của Tổng thống Lee Myung-bak, tức là của Triều Tiên, xin lỗi, của Đại Hàn, là một chính quyền theo đạo Tin Lành. Ông đã lấy vai trò là người lãnh đạo tối cao quốc gia, có nhiều biện pháp chống Phật giáo công khai tại Hàn Quốc bằng những chính sách là ngược đãi tăng ni, khám xét chùa chiền và cài các cái máy quay phim tại các cái thiền viện lớn, rồi là cố gắng lén lút quay công bố trên các hãng truyền hình quốc gia về những cái cảnh mà các vị tu sĩ Phật giáo thiếu oai nghi. Chẳng hạn như vào tháng 4 và tháng 5 2012, một cái tin đau lòng, cái cảnh một vài tu sĩ của dòng thiền tại một tu viện của Hàn Quốc đang đánh bài, tức là những vị này mới bắt đầu tập tu nhưng chưa giữ được cái quay nghi tế hạnh của mình, chưa được bỏ được nghiệp phàm, thì máy quay phim của đại truyền hình quốc gia đã chộp được và đưa lên trên đại truyền hình quốc gia để làm cho quần chúng từ bỏ đạo Phật. Lãnh đạo thiền viện nổi tiếng của Hàn Quốc phải lên tiếng xin lỗi với cộng đồng Hàn Quốc nói chung và Phật giáo Hàn Quốc nói riêng. Đang cái hiện tượng đó là một cái miếng sau có mắt, nhà dù có nơi, nhưng khi đã được đưa lên truyền hình á, thì người ta sẽ có cái cảm giác rằng đây là một xã hội Phật giáo thu nhỏ, đây là một thế giới Phật giáo thu nhỏ, và bên trong còn lại tất cả các tu sĩ cũng được hiểu là ngầm rằng giống nhau như là cái hình ảnh các tu sĩ hư đốn đó. Và chiến dịch này nhiều chục năm trước tại một số tỉnh miền Tây, một số vị cư sĩ lãnh đạo hòa hảo cực đoan đó, tôi cho rằng là tu sĩ như thể cây sơn, để từ bỏ vai trò của tăng bảo và họ thay thế vai trò đó thành lập ra các cái ban trị sự ở cấp quốc gia, cấp tỉnh thành và cấp phường xã. Thì đó là những cái cách mà xa dần đạo Phật gốc và làm cho ảnh hưởng tâm linh và sự hướng dẫn tâm linh của các vị xuất gia chân chính bị mất dần vì bị đánh đồng với các vị phàm tăng mà họ không giữ được giới luật thanh cao trang nghiêm có giá trị giải thoát của Đức Phật dạy. Vấn đề 4, vấn đề 5, chúng tôi xin trình bày về sự cải đạo tại Việt Nam. Xin trích dẫn các nhận xét của nhà nghiên cứu Bùi Kha qua tựa đề Những pháp nạn của Phật giáo Việt Nam đăng trong Phật giáo trong thế kỷ mới tập 1, giao điểm xuất bản. Bùi Kha đã đưa ra 6 nhận định về Công giáo và Phản thể giáo, tức là một tên gọi khác của Tin Lành như sau. 1. Vatican muốn ve vãn chính phủ Việt Nam như hứa hẹn viện trợ, giúp các phương tiện kỹ thuật, làm giảm bớt các căng thẳng giữa nhà nước Việt Nam và Thiên Chúa giáo, để họ có thể có đủ cơ hội và điều kiện bành trướng nước Chúa tại Việt Nam. Và chính sách này đã trở thành như là một cái phương pháp ngoại giao rất thành công. Vatican đã chính thức đặt văn phòng ngoại giao tại Việt Nam. và có đại diện cao cấp của Vatican tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam lãnh đạo cao cấp, Thủ tướng, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Tôn giáo của Chính phủ cũng đã thăm viếng ý kiến giáo hoàng tại Vatican. Hai, ở hải ngoại, những người theo Thiên Chúa giáo và Tin Lành cực đoan á, đang dấn thân vào những cái phong trào ném đá vô tai, giấy bụi tung mù, suối các đoàn thể và các tôn giáo khác chống cộng một cách cuồng tín, để mặc cả cái giá truyền đạo của họ tại Việt Nam. Rất nhiều ngôi chùa của Phật giáo tại các cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại thuộc 11 giáo hội khác nhau, trong đó có giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã vướng vào cái bẫy giấy bụi tung mù này. Và do đó tại các ngôi chùa đều phải treo cờ Việt Nam Cộng Hòa và xóa bỏ cờ quốc gia của Việt Nam. Ai không làm cái việc đó thì bị các hội đoàn Công giáo và Thiên Chúa giáo tấn công, biểu tình và truyền bá trên các phương tiện truyền thông TV, radio, nhật báo, tuần báo và quyền sang, phần lớn do người Công giáo và Tin Lành nắm. Do nỗi sợ hãi đó, rất nhiều tăng ni mặc dòng không muốn chống cộng, có tinh thần yêu nước, đều phải chống cộng chối chết, như là cá càng đánh nước không có chịu không nổi. Và ai không chống cộng thì hầu như bị cộng đồng cực đoan ở hải ngoại tẩy chay. Khi bị tẩy chay, các chùa dẫn đến tình trạng phá sản, không đủ tiền để trả nợ ngân hàng, trả các cái bill diễn ra hàng ngày do sinh hoạt rất đắt đỏ tại xứ sở phương Tây. 3. Đúc lót công an phường xã, quận tỉnh để bành trướng sự truyền đạo và giới thiệu nước Chúa trên đất nước Việt Nam. Chẳng hạn như Tin Lành ở Tây Nguyên, theo một nghiên cứu của giáo sư Trần Hồng Liên thuộc Viện Khoa học Xã hội miền Nam, thì một số các vị truyền đạo Tin Lành ở Tây Nguyên đó đã đưa các phụ nữ đẹp, có vị thế xã hội, có kiến thức, làm quen với các xã trưởng và chính quyền địa phương, từ đó dẫn đến các cuộc hôn nhân. Khi những người lãnh đạo địa phương và lãnh đạo làng xã mà trở thành tín đồ rồi đó, thì cái chính sách truyền bá đạo đã trở thành là một cái gì đó rất dễ dàng và thành công. Đó là một con đường rất tinh vi. 4. Gửi người vào các bộ ban ngành với hình thức là công nhân hay là nhân viên, chuyên viên để nghiên cứu, làm quen và nắm vững cái cơ chế hoạt động, chờ có một cái cơ hội là có thể nổi dậy tham gia lật đổ triều chính. Đây là điều mà Thiên Chúa giáo đã làm tại Ba Lan sau cái cuộc viếng thăm lần đầu tiên mang tính lịch sử của Đức Giáo Hoàng. Chế độ cộng sản chủ nghĩa tại Ba Lan đã bị sụp đổ hoàn toàn, và điều này đã làm cho Công giáo đó phát triển một cách vũ bão sau khi sau chủ nghĩa đã bị xóa sổ khỏi Ba Lan cũng như ở tại một số nước Đông Âu. 5. Tạo phương tiện và giúp đỡ các thành phần con cháu cán bộ tiếp tục học hoặc du học như một phương pháp trồng người ở tại các quốc gia tiên tiến về giáo dục như là Pháp, Mỹ, Đức, Anh. Lấy một ví dụ như trong thời kỳ Pháp, chính quyền Pháp đã gài bà Nguyễn Thị Lan làm vợ của vua Bảo Đại, để biến vua Bảo Đại Việt Nam vốn ảnh hưởng từ Đạo Phật và Đạo Nho trở thành là một người Thiên Chúa giáo. Và cái chương trình đó phải nói là thành công khá rực rỡ. Nam Thiên Hoàng hậu của Bảo Đại là một người theo Thiên Chúa, và ảnh hưởng của Bảo Đại về Thiên Chúa giáo không phải là ít. Đó là những cái chính sách lâu dài và họ làm rất thành công. 6. Đổi đạo dân miền thượng dùng cao nguyên nhằm để thiết lập những quốc gia nhỏ độc lập tự trị trong một quốc gia lớn. Điều này họ đang làm ở tại Thái Lan, tại Trung Quốc và một số quốc gia khác. Và nếu không khéo, họ cũng có thể làm ở tại Việt Nam và bất cứ một quốc gia nào. Sau đây chúng tôi sẽ xin trích dẫn lời của giám mục Spong, một học giả, một nhà thần học nổi tiếng của giới thần học phương Tây, đưa ra những nhận định về Kinh Thánh và Thiên Chúa Giáo như sau. Có nhiều bằng chứng trong Thánh Kinh chứng tỏ Chúa Giêsu ở Nazareth là một con người thiển cận, đầy thù hận và ngay cả là một người đạo đức giả. Đây là điều mà Đức Giám mục Spong của Công giáo La Mã đã phát biểu. Ông đã dẫn chứng như sau. Một, Chúa Giêsu dạy trong Kinh Thánh, hãy lấy cây sà trong mắt của người ra trước, rồi hãy lấy cây kim trong mắt của người khác ra sau. Đừng phê phán ai, để người cũng không bị phê phán tương tự. Đã từ lâu đây là một câu nói được xem như là đạo đức ứng xử của Chúa Giêsu Kitô trong tương quan xã hội, và đó là một cái phương châm ứng xử rất là sâu sắc. Nhưng nếu như chúng ta có dịp đọc các kinh thánh của bốn vị biên tập kinh thánh thì chúng ta thấy là tinh thần này bị mâu thuẫn một cách tột độ. Chẳng hạn như ở trong phần kinh thánh của Matthew đoạn 23 dòng 13 viết như sau: khốn cho giới dạy luật và biệt lập, hạng đạo đức giả. Ở kinh thánh Matthew 23 dòng 15: khốn cho các ông, hạng giả nhân giả nghĩa. Cũng ở trong kinh thánh Matthew phần 23 dòng 16: khốn cho các ông, hàng lãnh đạo mù quáng. Và còn nhiều lời phê bình khác hoàn toàn ngược lại với cái lời dạy như thể kiên nhẫn Ba La Mật ở trong đạo Phật vậy. Do nên nếu chúng ta chịu khó làm những cái so sánh lời dạy của Chúa Giêsu Kitô ở đoạn trước và đoạn sau, chúng ta thấy là tự mâu thuẫn nhau, và học thuyết nào có nhiều cái dấu ấn tự mâu thuẫn, học thuyết đó không đứng vững. Đó là tự ngữ tương vi, một trong những điều rất tối kỵ trong việc lập tông đối với Phật giáo. Hai, giám mục Spong trích dẫn Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ trong Kinh Thánh Tân Ước như sau: phải yêu kẻ thù của mình và cầu nguyện cho kẻ khủng bố hành hạ các con. Đó là câu nói về đạo đức rất sâu sắc. Nhưng nếu ta lật ra ở Kinh Thánh Matthew phần 5 dòng 44 thì chính Chúa Giêsu lại có những hành động ngược lại với lời dạy của mình. Đoạn Kinh Thánh Matthew phần 12 dòng 30: kẻ nào không theo ta, không ở với ta là chống đối ta. Rõ ràng đây chúng ta thấy là Chúa đặt ra con chiên trong đàn, con chiên ngoài đàn, và con chiên ngoài đàn không được tình thương bác ái của Chúa, thậm chí có thể bị chù dập xuống quả ngục kiếp kiếp. Còn chiên trong đàn á, thì mới được thương của Chúa và đưa lên thiên đường đời đời. Rõ ràng hai quan điểm đó là đối lập nhau. Trong phần Kinh Thánh Luke phần 19 dòng 27, Chúa Giêsu Kitô dạy: hãy mang những kẻ thù của ta ra đây, những người không muốn ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt ta. Chúng ta thấy đây là một cái chủ nghĩa bạo động, đó là chủ nghĩa quân phiệt, bất công, bất bình đẳng, ai không theo là giết. Tác phẩm Lưỡi Dương và Thập Giá của linh mục Trần Tam Tỉnh, một người giác ngộ, đã phê bày cái chính sách đó trong 2000 năm truyền đạo của Thiên Chúa trên hành tinh bằng con đường ai không ta, không theo ta là phải giết chúng trước ngặt mặt ta. Phần 3, Chúa Giêsu dạy: người nào quyền rủa anh em sẽ bị xuống quả ngục. Tức là quyền rủa những vị thánh tông đồ, những người đi truyền bá đạo Thiên Chúa Giáo trên hành tinh sẽ bị đọa quả ngục. Điều đó được trích dẫn ở trong Kinh Thánh Matthew phần thứ 5 dòng 22: Chúa Giêsu đã quyền rủa những người không theo đạo của Ngài như sau. Ở Kinh Thánh Luke phần 8 dòng 24: nếu ngươi không tin ta là con Thượng Đế, ngươi sẽ chết trong tội lỗi của ngươi. Thì đây là một cái loại giáo dục hù dọa, gây tạo một con virus sợ hãi. Mà virus sợ hãi theo Phật giáo chính là vô minh. Vô minh có mặt chỗ nào, nỗi sợ hãi có mặt chỗ đó, và nơi đó không thể nào có hạnh phúc. Bằng loại giáo dục nhồi sọ virus sợ hãi này, Thiên Chúa giáo đã truyền bá rộng rãi trên hành tinh. Trong Kinh Thánh Matthew đoạn 12 dòng 34 có câu: "Ôi thế hệ của những loài rắn độc, ác như người làm sao có thể nói những lời tốt lành?" Tức là Chúa Giêsu Kitô nhân danh là Đấng Chúa Cha trên trời gọi những người khác quan điểm với mình, đối lập với mình, là những loài rắn độc, những loài ác, tức là không hề có cái ngôn ngữ của bác ái như là Chúa Giêsu đã chủ trương. Đó là một sự mâu thuẫn về chủ trương. Trong phần Kinh Thánh Matthew đoạn 23 dòng 33, Chúa Giêsu Kitô dạy: "Ngươi là loài rắn, ngươi là thế hệ của những con rắn độc, làm sao các ngươi có thể thoát ra khỏi quả ngục?" Đó là coi những người khác quan điểm của Ngài là những kẻ rắn độc và quyên rũa họ xuống địa ngục đời đời kiếp kiếp. Đây khi đó nếu chúng ta so sánh với Đức Phật Thích Ca, ngay sự kiện Đề Bà Đạt Đa ám sát hụt Ngài, Ngài đã thọ ký cho thành Phật trong tương lai, có danh hiệu, có Phật độ, có chúng sinh, có bạn đồng hành, có sự chuyển hóa. Hai tinh thần khác nhau cả trời lẫn vực. Chúng ta thấy từ bi vượt trội hơn bác ái. Bác ái nó ở một cái duyên nào đó thôi, còn ở các phương diện khác thì chính người chủ trương ngược lại với quan điểm của mình. Phần 4, Chúa Giêsu dạy ở Kinh Thánh Matthew phần 23 dòng 11 dòng 12: "Các con càng khiêm tốn phục vụ người thì càng được tôn trọng. Ai tự đề cao mình sẽ bị hạ thấp, ai khiêm tốn hạ mình sẽ được nâng cao." Đây là một lời ứng xử đạo đức mà được Thiên Chúa giáo đề cao. Nhưng nếu chúng ta lật lại các đoạn kinh thánh khác trong Tân Ước do bốn thánh tông đồ biên tập và được xem là lời Chúa phán, và trong lịch sử 2000 năm của Thiên Chúa giáo người ta đã không giấu giếm nó, thì chúng ta thấy là hai khuynh hướng chủ trương đó là hoàn toàn đối lập. Cái tôi của Chúa Giêsu rất lớn qua các câu khẳng định trong Kinh Thánh John phần 6 dòng 35: "Ta là thức ăn của đời sống." Kinh Thánh John phần 8 dòng 12, phần 9 dòng 5: "Ta là ánh sáng của thế gian." Kinh Thánh John phần 10 dòng 11 dòng 14: "Ta là người chân chiên chí thiện." Kinh Thánh phần 11 của John dòng 25: "Ta là sự sống lại và ta là sự sống." Kinh Thánh John phần 14 dòng 6: "Ta là con đường, ta là sự thật và ta là sự sống." Kinh Thánh John phần 10 dòng 30: "Ta với Cha của ta, tức là Chúa trên trời, là một." Kinh Thánh John phần 10 dòng 36: "Ta là con Thiên Chúa, tức là Đấng Chúa Cha trên trời." Kinh Thánh John phần 12 dòng 49: "Ta không nói theo ý ta, chính người Cha sai ta xuống đây cho ta lệnh phải nói những gì và nói như thế nào." Tức là Chúa Giêsu làm theo Đấng Chúa Cha trên trời, người đại diện duy nhất của Chúa cho trần gian. Như vậy chúng ta thấy cái tôi cho mình là con đường, là ánh sáng, là con độc nhất, là cái cơ quan ngôn luận chân lý duy nhất không thể nào có hơn, là đỉnh cao, là trục xoay chân lý của thời đại, của mọi giai đoạn. Rõ ràng không có tinh thần vô ngã và khiêm tốn. Đang khi Đức Phật rất khiêm tốn, rất vô ngã với chân lý Ngài khám phá, Đức Phật nói trong kinh 40 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời nào. Chưa từng nói một lần nào là một ẩn dụ cho thấy Đức Phật vô ngã, không chủ trương tác quyền về chân lý mà Ngài đã khám phá trong 49 năm. Mà theo Nam Tông, Ngài đã thuyết giảng hơn 300.000 pháp hội dài, vừa và ngắn, không lấy một đồng xu nào từ tác quyền chân lý khám phá, phục vụ miễn phí. Cho đến trước khi qua đời tại vườn Ta La Sâm Thọ, Đức Phật vẫn còn thuyết giảng Kinh Đại Bát Niết Bàn gần 1.000 trang trong Đại Thừa, Kinh Di Giáo trong Đại Thừa 10 mấy trang, và những lời giáo huấn ở trong Kinh Tập của Trường Bộ. Và nói tấm gương chiếu sáng bậc đạo sư như Đức Phật là rất hiếm có trong lịch sử nhân loại. Hai khuynh hướng đó hoàn toàn trái ngược nhau. Bây giờ chúng ta thử nhận diện một số nhà thần học sau khi giác ngộ, một số giám mục, tổng giám mục Hồng Y sau khi bỏ đạo Thiên Chúa, khi nghiên cứu về 2.000 năm truyền đạo của Thiên Chúa giáo đã đặt ra các câu hỏi sau đây. Một, Thượng Đế trong Thánh Kinh có thật sự là một đấng đáng tôn trọng, thường được gọi là đấng chí tôn, đấng toàn bi, toàn năng, toàn chí như đã được chủ trương hay không? Và có đáng để cho con người phụng thờ qua những cái câu được chấp dẫn hay không? Đây là cái câu hỏi của các vị có vai trò lớn trong Công giáo sau khi bỏ đạo đã phát biểu. Câu hỏi 2. Chương trình cứu rỗi của Chúa Giêsu Kitô mà theo họ, tức là những nhà thần học nổi tiếng sau khi bỏ đạo, là một sự hoang tưởng mà, và chỉ chủ trương là cứu những người Do Thái giáo. Trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước nói rõ điều này, không hề có một ngữ cảnh nào cho thấy Chúa ở trên trời qua hình ảnh Chúa Con là Chúa Giêsu Kitô có khuynh hướng là độ những người khác dân tộc Do Thái, bao gồm trên 200 quốc gia còn lại trên hành tinh, trong số đó có hàng trăm hàng nghìn các cộng đồng và gần 7 tỷ người trên hành tinh này. Điều 3, các nhà lãnh đạo Công giáo từ các giáo hoàng trở xuống cho đến các linh mục ngày nay đó đã từ bỏ học thuyết tội tổ tông và không còn quảng bá một cách cuồng quán về thiên đường. Đức giáo hoàng John Paul đệ nhị là người đi tiên phong về lĩnh vực này. Vào cuối năm 1999, Đức giáo hoàng John Paul đệ nhị đã công bố Đức Chúa Giêsu Kitô không dạy về khoa học, không công bố về khoa học, không nói về khoa học, cho nên trong 3 năm giáo dục của Ngài trước khi qua đời, có điều gì trái khoa học cũng là chuyện thường tình. Các dữ liệu trái khoa học đó là một cái ẩn dụ để nói về đạo đức, chứ không phải là Ngài không biết khoa học mà nói sai khoa học. Đó là một lời bào chữa mang tính giải thích thông diễn học rất sâu sắc. Đang khi các khoa học gia hàng đầu thấy rất rõ Đức Phật chủ trương khoa học, phù hợp với khoa học, phù hợp với đạo đức và có nhiều cái ưu thế khác về giá trị tâm linh, cho nên giới trí thức ở phương Tây chọn đạo Phật đó, không phải như là cái khuynh hướng truyền đạo của Công giáo trong mấy ngàn năm lịch sử. Khái niệm tội tổ tông không còn nữa. Làm gì có tội tổ tông? Người ta đã gieo vào trong tâm lý của trẻ em từ nhỏ cho đến lớn một cái mặc cảm tội lỗi, để thấy thân phận mình là nhỏ nhoi, là mặc cảm, là tự ti. Cái rai rứt lương tâm đó làm cho người ta phải quỳ mọp trước Chúa để chấp nhận số phận đã được an bài. Trên thực tế thì trong 4 phần kinh thánh có 3 phần kinh thánh đã mô tả câu nói sau đây. Trước khi Chúa Giêsu nhắm mắt lìa khỏi đời trên cây thập giá bởi cái tội tử tù, Chúa đã than giảng: lại đấng Chúa Cha trên trời, sao Cha lại bỏ con? Câu nói đó nếu ta đặt trong ngữ cảnh của tâm lý học, dù là tâm lý học trị liệu hay là tâm lý học hiện đại, chúng ta vẫn thấy rất rõ câu nói đó là một câu hờn trách. Đấng Chúa Cha có lẽ là đã bảo kê Chúa Giêsu Kitô trong giấc mơ: con hãy làm, con hãy truyền bá, con hãy mang ánh sáng, con hãy làm con đường, con hãy là thực phẩm, con hãy truyền bá cái thông điệp của ta trên trời, và con là người được ta phán duy nhất và không ai khác. Nếu ai đụng đến con, ta sẽ bảo kê cho, ta sẽ lo cho. Nhưng mà khi đối diện trước cái chết bị xử tội thì không có đứng Chúa Cha trên trời nào xuống. Chúa Giêsu Kitô đã chết trong sự tức tưởi, đã không chấp nhận cái chết. 3 phần kinh thánh đã mô tả câu nói đó, không ai có thể phủ định được. Cùng chết với Chúa Giêsu Kitô ngày hôm đó còn có thêm 3-4 tên tội phạm mà theo luật của Do Thái giáo vào thời điểm đó, kẻ phạm tội nặng thì phải bị treo lên cây thập giá, đóng đinh cho đến lúc nào máu bị chảy ra hết khỏi huyết quản. Đó là khung hình phạt nặng nhất. Chúa còn không muốn chết cho chính mình, còn muốn kháng từ cái chết, than vãn cái chết và hờn dỗi trước cái chết vì không được bảo kê, thì lấy đâu mà đi cứu chuộc tội cho chúng sinh. Đó là một sự kiện có thật về lịch sử. Và các nhà thần học của Vatican đã lập ra cái học thuyết tội tổ tông, nắn ra cái câu chuyện Adam và Eva ăn trái cấm ở vườn địa đàng, phạm tội loạn luân. Và do đó đó, đời đời kiếp kiếp con người trên hành tinh này phải mang cái mặc cảm tội lỗi, bởi ông bà tổ tiên của mình đã phạm tội loạn luân đó, để từ đó mới tin vào sự cứu chuộc vốn hoàn toàn không có thật. Ngày nay đó thì các nhà thần học nổi tiếng bao gồm Đức Giáo hoàng John Paul đề nghị đã bỏ quan điểm đó, rồi không truyền bá nó nữa, vì biết rất rõ nếu tiếp tục truyền bá nó không thể nào đứng vững trong xã hội gọi là khoa học hiện đại ngày nay, và cái xã hội có kỹ thuật số phát triển quá vũ tốc, ai cũng có thể tra khảo trên mạng trong vòng mấy giây là có những cái thông tin về khoa học, về cái đúng, về cái sai, về cái dị đoan, về cái mê tín. Đang khi đó vẫn còn có rất nhiều những người truyền đạo lại gieo rất tiếp tục những nỗi sợ hãi để làm cho người ta phải lệ thuộc vào mình. Đó là điều cần phải suy nghĩ lại. Trước khi kết thúc cái phần trình bày và mở cửa cho phần giao lưu đó, thì chúng tôi xin giới thiệu một tác phẩm mang tựa đề Truyền giáo tại Việt Nam của Geronimo Quỷ Văn Nội. Và đây là cái cẩm năng truyền giáo rất ấn tượng. Chúng ta thấy là chống đồng của Việt Nam, biểu tượng cho văn hóa Việt Nam, và bản đồ chữ S của nước Việt Nam với đại diện một vài con người đại diện cho các sắc tộc và văn hóa Việt Nam, được xem như là cái cẩm nang và đối tượng quan trọng được hướng về. Tác giả này đã dành ra tất cả là 22 chương, mỗi một chương là một bài. Nếu chúng ta điểm qua các chương và các bài đó, chúng ta thấy là một cái cẩm nang về truyền giáo rất là bài bản. Và đây chỉ là một trong hàng ngàn các tác phẩm của Thiên Chúa giáo được công bố tại Việt Nam thôi, mà tính cách nhập thế và tiếp biến văn hóa tương tự. Như chúng tôi nói, chúng tôi không thích dùng là phát triển công giáo và tinh lành, mà chúng tôi nói là chiến lược cải đạo. Vì họ nghiên cứu bản sắc văn hóa gốc ở những nơi mình đến, và họ huấn luyện những người tình nguyện viên rất là xuất sắc và trung thành để làm công việc này. Chương 1, những đặc trưng của việc truyền giáo tại Việt Nam, như đây là phương pháp luận chung tổng quát. Chương 2, đẩy mạnh việc truyền giáo tại Việt Nam trong hiện tại và trong tương lai. Cái kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm. Bài 3, Chúa Thánh Thần là người quyết định thành quả của việc truyền giáo, từ gắn kết việc đó với Chúa Giêsu Kitô là Chúa Con, với Chúa Cha trên trời, để thành lập thiên quốc ở trên trần gian và ở đây là nước Việt Nam. Bài 4, nhân sự truyền giáo bao gồm các nhà thần học, các giáo sĩ, các linh mục, các nhà giáo lý viên và tất cả mọi tín đồ. Bài 5, tuyển chọn và đào tạo nhân sự truyền giáo và có phương pháp chọn những người có khuynh hướng, chọn những người có tấm lòng và dạy họ phương pháp để làm đạo. Bài 6, các phương tiện cần thiết cho việc truyền giáo tại Việt Nam. Phương tiện và công cụ, đó là những ý niệm từ phương pháp luận của Phật giáo. Họ nghiên cứu đạo Phật rất rành về học thuyết phương tiện và tùy duyên, và xem nó là cái phương châm làm đạo thành công. Bài 7, truyền giáo bằng chứng tá đời sống, tức là lấy đời sống thật của con người Việt Nam thật trong lịch sử mấy nghìn năm để truyền đạo. Bài 8, truyền giáo bằng loan báo tin mừng, tức là nói những chuyện mầu nhiệm, nói những lời kêu gọi, nói những mặc khải, nói những cái quyền bí, và giới kinh doanh, giới giàu có rất thích, rất mê những thứ này. Bài 9, sống hiệp thông để truyền giáo, hiệp thông với Vatican, hiệp thông với Chúa, hiệp thông với các linh mục và hiệp thông với đạo Chúa để làm cho đạo Chúa có mặt trên mọi ngõ ngách của cuộc đời. Bài 10, xây dựng cộng đoàn giáo hội cơ bản để truyền giáo, tức là thiết lập các giáo hội địa phương vững như thành trì và trở thành nền tảng của truyền đạo. Bài 11, tham gia các phong trào và hội hiệp hiệp hội canh tăng để truyền giáo. Tức là phải cập nhật kiến thức, cập nhật phương pháp, học những cái hay của các hội đoàn truyền giáo ở nước ngoài để làm truyền giáo thành tại Việt Nam. Bài 13, thành lập các cộng đoàn Kitô giáo để truyền đạo. Tức là phải mở thêm các cộng đoàn mới, các hội truyền giáo mới, chứ không nên chỉ lấy thành quả đã có ở các nước khác. Bài 14, sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để truyền giáo, bao gồm TV, radio, báo chí và báo mạng. Tức là những phương pháp truyền thông nào hiện có đều trở thành một công cụ. Bài 14, đối thoại với mọi người và mọi dân tộc để truyền giáo. Như chúng tôi nói, truyền giáo qua các hội thảo, rồi đối thoại triết học, đối thoại liên tôn giáo để xây dựng hòa bình. Và các chiêu bài đó nghe ai cũng phát mê, vì hòa bình hạnh phúc là ai cũng muốn. 16, tiếp xúc nhân là cách truyền giáo đơn sơ và dễ thực hiện. Tức là đi đến từng con người, gõ cửa từng nhà, đứng ở chợ búa, công viên, thấy những người nào buồn, khổ, sầu, bi, u não là tới tiếp cận, hướng dẫn, truyền bá, tặng kinh thánh, hỗ trợ, nâng đỡ để cho họ trở thành tín đồ. 17, nghệ thuật tiếp xúc cá nhân của các cán bộ truyền giáo. Đó là những kỹ năng tâm lý, kỹ năng lứa tuổi, kỹ năng giáo dục, làm sao cho việc tiếp cận tối đa đến lần thứ 5 là đối tượng đi tiếp cận đã trở thành tín đồ. 18, hoạt động cho sự thăng tiến con người để truyền giáo. Đó là những người truyền giáo đó, giống như đóng thêm công đức cho mình, có thêm visa để nhập cảnh vào Thiên Quốc. Đó là một cái cách là dụ cho người ta phát tâm chết sống với lý tưởng truyền giáo. 19, phụng vụ lời Chúa và bài giảng Chúa Nhật để truyền giáo. Toàn bộ kinh thánh Tân Ước và Cựu Ước trong vòng khoảng 500 mấy chục trang, được chia làm 3 năm, được gọi là năm A, năm B, năm C. Mỗi một năm thì có 48 tuần lễ, mỗi một tuần lễ thì có 3 bài kinh, một bài kinh Tăng Ước tức là Chúa Giêsu Kitô dạy, 2 bài kinh Cựu Ước và 1 bài Thánh Kinh Tông Đồ, tức là 12 Thánh Tông Đồ, và phần lớn là những bài của Thánh Phaolô, một người có công truyền đạo rất là đắc lực. Và như vậy cứ 3 năm toàn bộ kinh thánh Tăng Ước và Cựu Ước của Thiên Giáo được tái lập lại một chu kỳ. Và vào một cái Chủ Nhật theo thứ tự, toàn nơi trên hành tinh, bất cứ là nhà thờ nào của Công giáo đều giảng dạy, phân tích và trải nghiệm 3 bài kinh thánh đó. Từ đó họ có những bài giảng mẫu, những bài rất xuất sắc. Và cứ mỗi chu kỳ 3 năm họ thay đổi các bài giảng mẫu mới bằng phương pháp giải thích học, thuyên thích học, lấy công cụ văn hóa, dân học, triết lý của các tôn giáo khác để giải thích cũng là một đoạn kinh thánh đó cho nó mới hơn. 20, việc giảng dạy và học hỏi giáo lý là đường lối truyền giáo không được xem nhẹ. Hầu như không có một tín đồ nào của Thiên Chúa giáo mà không rành giáo lý của họ. Họ được giảng dạy từ nhỏ. Giáo lý viên chia ra nhiều cấp. Người học cấp 3 dạy lại người cấp 2, người dạy cấp 2 dạy lại người cấp 1, người học cấp 1 dạy lại người học bộ mẫu giáo. Các linh mục không phải bận tâm nhiều đến cái việc giảng dạy giáo lý này. Đang khi chúng ta 5 năm qua các hội thảo hoằng khắp toàn quốc đã chủ trương thành lập giáo lý viên, cho đến bây giờ chưa có một giáo lý viên nào làm công việc truyền giáo như mong đợi. Nếu đạo Phật mà còn tiếp tục giới hạn trong các giảng đường, trong các tự viện, trong các khóa tu, thì đạo Phật đó là khép kín như một viện bảo tàng. Chúng ta không có cơ hội như Đức Phật đã dạy: này các tỳ kheo, mỗi người hãy đi một hướng, không nên đi trùng hướng, hãy truyền bá chánh pháp lễ cho số đông, lễ cho chư thiên và loài người. Đó là câu tuyên bố lịch sử của Đức Phật khi ngài đã độ được 60 A La Hán đầu tiên. Đang kỳ hiện nay đó, chúng ta đi hoàn toàn ngược lại tinh thần lời Đức Phật dạy. Và một số tỉnh hội Phật giáo còn cực đoan, không cho phép các giảng sư ở các tỉnh khác đến giảng tại tỉnh mình. Sự khép kín, bế quan tỏ cản đó là trái 100% với tinh thần truyền đạo của Đức Phật, và trái hoàn toàn với hiến chương của Phật giáo Việt Nam, trái hoàn toàn với nội quy Ban Tăng Sự và nội quy của Ban Hoằng Pháp, Rất tiếc, một số tỉnh hiện nay gửi các văn bản đến các ban tôn giáo và phòng A88 để cấm các tu sĩ Phật giáo ở các tỉnh khác đến truyền đạo ở các tỉnh của mình. Sự thiển cận đó đã làm cho Phật giáo không có vực dậy mạnh như một mức độ cần thiết phải có. 21. Truyền giáo qua việc cử hành và đón nhận các bí tích và á bí tích. Thiên Chúa giáo có 7 bí tích: bí tích hôn nhân, bí tích rửa tội, bí tích thêm phước, vân vân, được xem là những cái lễ rất quan trọng về phương diện tâm linh mà các tín đồ Thiên Chúa giáo cần phải trải nghiệm. Lấy 7 bí tích này làm áp lực, ai không đi nhà thờ sau một thời gian nhất định là bị rút phép thông công, từ đó họ mất quyền lệ tôn giáo và mất hoàn toàn các quyền lợi được tham dự các cái bí tích vừa nêu. Mà việc bị rút phép thông công là bị cô lập xã hội và cộng đồng rất lớn, một cái tội lỗi mà những người theo Thiên Chúa giáo rất sợ. Đó là cái cách để mà giữ đạo và giữ đạo nòi. 22. Lòng đạo đức bình dân cũng là một con đường lối truyền giáo, tức là lấy đạo đức dân gian, đạo đức xã hội, đạo đức sống của dân tộc và cố gắng làm sao lý giải những lời dạy đạo đức có y hệt như là những điều trong Kinh Thánh, làm cho ta thấy rằng là Kinh Thánh đã đi trước lời dạy dân gian đó đến 2000 năm. Thay vì là đi theo dân gian thì đi theo Kinh Thánh nó tốt hơn nhiều, có hệ thống hơn. Đó là một cái quyển cẩm nang truyền giáo tại Việt Nam. Đây chỉ là một trong số hàng ngàn quyển sách tương tự bằng tiếng Việt thôi. Trong khi đó, nếu nói về cẩm nang hoằng pháp, ta có được bao nhiêu quyển? Hầu như chưa có quyển nào. Các bài giảng lẻ, các quan điểm, các ý kiến, hầu như chúng ta chưa có cẩm nang. Và nếu như chúng ta tiếp tục làm đạo theo phong cách truyền thống mà vốn ngược lại với tinh thần là Phật dạy, thì có lẽ là trong tương lai, theo dự đoán chúng tôi, 50 năm nữa, Phật giáo Việt Nam sẽ cúng dường mảnh đất tâm linh Việt Nam không đốt nhang cho Công giáo và Tin Lành. Và 50 năm sau, Việt Nam sẽ trở thành là Hàn Quốc hai thôi, không có khác. Diễn tiến đó nó đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Rất tiếc là giáo hội Phật giáo Việt Nam ở cấp hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự chưa từng có bất kỳ một quan niệm nào về chính sách phát triển Phật giáo, cũng chưa từng có những cái chủ trương gì ngắn hạn 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm làm thế nào để phục vụ đời sống tinh thần, văn hóa, đạo đức cho người Phật tử. Hầu như các nỗ lực là thuộc về các tu sĩ, thuộc về các chùa, thuộc về các ban đại diện, thuộc về các ban trị sự thôi. Đó là một sự nỗ lực tự phát. Ai giỏi thì làm nổi đình nổi đám, nhưng sau khi người đó qua đời bởi tuổi thọ hết thì cái phong trào đó bị liễm tắc và bị quên lãng theo thời gian. Chúng ta chưa từng có kịch bản toàn cầu, chúng ta chưa từng có kịch bản quốc gia, chúng ta chưa từng có kịch bản tỉnh thành, chúng ta cũng chưa từng có kịch bản cộng đồng. Và do vậy, bằng phương pháp như vừa nêu thì cái nguồn tuệ giác của Đức Phật để lại trong kinh điển ba kho tàng giá trị như kim cương và nằm tay trong các vị tu sĩ nông dân. Chúng tôi xin lỗi phải dùng cái từ tu sĩ nông dân, tại vì chúng ta quá dễ dãi trong vấn đề cái đầu vào của tu sĩ, thì chúng ta không thể nào phát huy thành công như là Kinh Thánh vốn là nước lã khuấy lên hồn trong các truyền thống tôn giáo nhất thần hay là đa thần. Sự so sánh này lẽ ra là không nên, nhưng đó là một hiện thực. Và nếu như chúng ta tiếp tục hãnh diện tự hào và ngủ quên trên nền tảng tâm linh quá sâu sắc của đạo Phật mà không có những nỗ lực tập thể, có phương pháp cấp thiết, bền bỉ, thì trước sau gì cộng đồng Phật giáo châu Á, nơi mà có dân số khoảng 400 triệu người theo thống kê chung chung, sẽ còn lại là vài chục triệu, rồi sau 100 năm sẽ còn lại là mười mấy hai chục triệu thôi. Cái con số đó sẽ giảm dần bằng một sự gọi là bồi và lỡ trong một hiện tượng tự nhiên của thị trường tôn giáo thế giới thôi. Thì đó là những điều mà chúng tôi kính gửi đến Chư Tôn Đức, rất kính mong Chư Tôn Đức cùng cái mối đồng cảm để chúng ta cùng làm thế nào đó để ánh sáng Phật pháp nó có thể lan rộng khắp mọi nơi mọi chốn. Dĩ nhiên trong cái khuynh hướng bình đẳng tôn giáo và các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật thì chúng ta cũng không có cần phải nói xấu tôn giáo nào. Việc phê bài các sự thật lịch sử, những dữ liệu có trong các kinh thánh để chúng ta thấy được những cái ưu thế và những cái khuyết điểm trong từ tôn giáo, để từ đó chúng ta có thể rút kết ra những bài học cho bản thân mình trong việc mình nỗ lực truyền bá đạo Phật. Và cần phải có một cái sứ mệnh quan trọng, làm sao để cho con nghe Phật tử trở thành Phật tử từ nhỏ ở cái tuổi vị thành niên. Thì như vậy là cha mẹ của chúng nó sẽ phải lo lắng về cái tương lai của chúng, nhất là trong cái bối cảnh toàn cầu hóa mà đời sống dân hóa vật dục đó, đã sang bằng, tấn công, ảnh hưởng, chi phối mọi giá trị gia đình, mọi giá trị xã hội, mọi giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc. Quan hoài đó sẽ giúp cho chúng ta giữ vững được thành trì văn hóa Việt Nam, cho con người Việt Nam, đất nước Việt Nam ngày càng được đi lên trong hướng phát triển bền vững. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.